Thưa cộng đoàn, sách Khải Huyền đã nói về các vị thánh như thế này: các ngài là những người đã đến sau khi trải qua cơn thử thách lớn lao. Các ngài đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu con chiên. Đó là hành trình của các thánh mà chúng ta tôn vinh hôm nay, và cũng là hành trình trong đời sống hiện tại của chúng ta, để chúng ta chu toàn ơn đức tin trước mặt Thiên Chúa và trước mặt anh chị em. Các ngài đã trải qua cơn thử thách lớn lao, đó là luôn luôn cố gắng đặt mình trong ánh sáng của lời Chúa Giêsu, để rồi nỗ lực sống theo giáo huấn của Chúa, sống theo hiến chương nước trời được thể hiện trong tám mối phúc thật. Cho dù các ngài có ở nhiều địa vị, nhiều thành phần khác nhau, nhưng bất cứ ai trên cuộc đời này cũng có thể và được mời gọi một cách hân hoan hãy sống chữ phúc của tin mừng. Đó là trở nên những con người nghèo khó, trở nên những con người biết xót thương, những con người xây dựng hòa bình, những con người dám chịu thử thách gian nan và thậm chí bách hại vì danh Chúa Kitô, để trung thành với ơn đức tin vào Chúa Giêsu đấng cứu độ trần gian. Các ngài đã giặt sạch áo mình và tẩy trắng áo trong máu con chiên, có nghĩa là nhờ công nghiệp của Chúa Giêsu, tất cả mọi người Kitô hữu được mời gọi sống thánh thiện và được dự phần và sự sống thánh thiện của Thiên Chúa. Chính công nghiệp sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu mới thực sự đem lại vinh quang và sự sống bất diệt cho các thánh. Còn tất cả những công phúc các thánh đã dày công để thiết lập, đó là những tất cả sự đáp trả yêu thương của các ngài và tất cả những biểu lộ của đời sống đức tin một cách cụ thể ra bên ngoài, để làm một điều kiện tốt đẹp để các ngài đón nhận hồng ân đời sống vĩnh cửu trên thiên quốc. Chính Chúa Giêsu và ơn cứu độ của Chúa đã siêu việt thời gian, khiến cho giáo hội của chúng ta hôm nay có vô vàn vô số các thánh. Những vị thánh giáo hội tuyên phong đã rất là nhiều, nhưng làm vẫn còn là một số rất nhỏ, và chỉ là một số tượng trưng để nói đến vô vàn vô số các vị thánh. Ơn cứu độ của Chúa Giêsu vượt thời gian đã làm cho các bậc tổ phụ, tiên tri và những người đạo đức từ thời cựu ước xa xưa cũng đã trở nên các vị thánh sum họp với chư thánh trên thiên quốc. Và trong thời tân ước, đó là các vị thánh tông đồ, là những người đã ở gần với Chúa Giêsu, là những chứng nhân đầu tiên về tin mừng và về cuộc vượt qua của Chúa Giêsu. Đó là các vị thánh tử đạo, các vị thánh mục tử, các vị thánh hiền tu nam nữ, đó là những vị thánh sống bậc gia đình mà ngày nay các đức thánh cha cũng như là giáo hội luôn luôn mong muốn nêu gương, bởi vì đại đa số các tín hữu sống thánh giữa cuộc đời trần thế, và đại đa số các tín hữu là những người sống bậc gia đình. Các vị thánh đó là thân phụ mẫu của Thánh Teresa Hải Đồng Giêsu, đó là Thánh mẫu Monica và rất nhiều các vị thánh khác đã từng là cha là mẹ, đã từng chịu nhiều đau khổ trong việc hạ sinh và nuôi dưỡng con cái, trong việc xây dựng hạnh phúc gia đình. Các ngài đã luôn luôn gắn bó tất cả những hy sinh đó với công nghiệp của Chúa Giêsu, với giáo huấn của Chúa Giêsu, nên các ngài đã làm gương cho chúng ta trong đời sống giữa trần thế. Rồi Rất nhiều các vị thánh sống thánh giữa đời, có thể là trong đời sống độc thân, có thể trong rất nhiều những hoạt động bác ái xã hội, mặc dù các ngài không sống trong đời tu, cũng là những vị thánh tuyệt vời cho mọi thế hệ. Rồi có những vị thánh âm thầm ở một góc nào đó trong cuộc sống của chúng ta, giống như hình ảnh của anh Lazaro trong Tin Mừng kể lại cho chúng ta. Có thể họ là những người rất nghèo khổ, những người có một cuộc sống rất u tối theo cái nhìn của người đời, nhưng vì họ luôn vững tin vào Thiên Chúa, vì họ luôn yêu mến Chúa, vì họ luôn sẵn sàng đón nhận những hoàn cảnh nghèo khó khốn cùng và nhiều cam go của họ, nên Thiên Chúa cũng đoái nhìn đến họ, và Thiên Chúa lấy tình cha âu yếm, nhờ công nghiệp của con chí ái của người, cũng cho họ cùng với tất cả những người thánh thiện trên toàn thế giới được dự phần vào ơn làm con của Chúa Giêsu, đó là tham dự và đời sống thần thiêng của Thiên Chúa Ba Ngôi. Tám mối phúc thật mà Chúa Giêsu công bố trên núi trong bài Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta hãy ngước nhìn lên trời cao, đang khi chúng ta cùng kề vai để gánh vác những gánh nặng của cuộc đời, gánh nặng của thân phận con người chúng ta, đó là những lo lắng, đó là những sự vất vả trong cuộc mưu sinh, đó là những trách nhiệm, đó là những hy sinh trong rất nhiều các mối tương quan phức tạp đa diện của gia đình, của xã hội, của tất cả những người mà chúng ta gặp gỡ trên đường đời. Ta được mời gọi sống tinh thần khó nghèo không phải để cho chúng ta trở nên những con người bần cùng và lạc hậu đói rách, nhưng khó nghèo để chúng ta được phúc. Được phúc có nghĩa là chúng ta dùng tất cả những ơn lành Chúa ban cho chúng ta để tôn vinh phục vụ Chúa và để mưu cầu ơn phúc cho anh chị em. Như thế chúng ta có thể khó nghèo về phương diện vật chất, hoặc là chúng ta có thể chịu nhiều thiệt thòi mất mát trong đời sống tại thế của chúng ta, nhưng chúng ta trở nên giàu có trong ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa, đồng thời cũng làm cho anh chị em được phong phú trong ân nghĩa với Thiên Chúa. Chúng ta là những người hiền lành, nhưng không phải là những người khờ khạo, những người không biết gì. Hiền lành nhưng vẫn khôn ngoan, hiền lành nhưng vẫn vui tươi, vì chúng ta được Thiên Chúa chúc phúc. Chúng ta hiền lành để chúng ta xây dựng hòa bình giữa tất cả những sự khác biệt, giữa tất cả những mâu thuẫn, giữa tất cả những tranh chấp trong cuộc sống đầy cam go và phức tạp hôm nay. Chúng ta hiền lành để chúng ta làm gương cho những người thích gây hấn, cho những người sống ích kỷ, cho những người thích đứng ở trên đầu người khác, chà đạp người khác, bóc lột áp bức người khác. Chúng ta sống hiền lành để chúng ta nâng đỡ người khác và thể hiện sức mạnh của những người hiền lành, đó là có khả năng để làm cho những người yếu nhược hơn được đứng vững trong đời sống đức tin cũng như trong những phẩm giá làm người của họ. Và chúng ta có sẵn sàng đối diện với những khó khăn thử thách trong đời sống đức tin để rồi chúng ta loan báo cho toàn thế giới biết rằng chỉ khi nào con người đón nhận những hồng ân của Thiên Chúa, chỉ khi nào con người tin nhận Thiên Chúa là đấng tạo dựng là cha của mình, tin nhận Chúa Giêsu là đấng cứu độ và bước đi theo người, thì con người mới thực sự được bình an hạnh phúc. Còn đi ngược với lại ý muốn của Thiên Chúa đã thiết định trong lương tâm ngay thẳng của con người, đi ngược với con đường yêu thương và con đường hy sinh tận hiến của Chúa Giêsu, thì đó là một cái sự xáo trộn, một sự đổ vỡ, một sự rạn nứt và một sự bất an không ngừng nghỉ trong cuộc sống tại thế. Những hy sinh của chúng ta trong đời sống đức tin phải có giá trị loan báo cho thế giới như vậy, để rồi khi chúng ta sống trong tinh thần tám mối phúc thật, chúng ta làm cho cánh cửa của giáo hội càng ngày càng rộng mở. Chúng ta làm cho những nguồn suối hồng ân của Thiên Chúa và ân sủng nơi công nghiệp của Chúa Giêsu, nơi tình thương của Chúa Giêsu xuất phát từ lời của Người, xuất phát từ những hành động thi ân giáng phúc, xuất phát từ thập giá, xuất phát từ ánh sáng phục sinh, được lan tỏa đến mọi ngõ ngách của cuộc sống, đến mọi tâm hồn con người, kể cả những tâm hồn khô cứng nhất, chai đá nhất, đang gặp những nỗi buồn khổ nhất, đang tuyệt vọng nhất. Các thánh ngày xưa đã từng sống như là chúng ta, cũng đón nhận muôn vàn những thực tế khốn cùng và cả những niềm vui của đời sống con người. Nhưng các ngài luôn sống trong sự tin tưởng, luôn sống trong niềm vui của tin mừng. Các ngài luôn tin rằng mình là những người được chúc phúc vì có Chúa Giêsu là bạn đồng hành, là thầy dạy và là đấng đỡ nâng. Có bậc tiền bối đã đi trước để hằng truyền cầu, hằng bảo trợ và nâng đỡ, thì chúng ta cũng mạnh mẽ tiến bước trong đời sống hiện tại để giành cho được phần thắng lợi, không phải chỉ do công trạng của chúng ta, nhưng là chính việc sự chúng ta được chia sẻ công nghiệp của Chúa Giêsu, để được sự sống đời đời, để được chiêm ngưỡng thánh nhan Chúa và được hưởng niềm vui bất tận trong gia đình của chư thánh và các thiên thần trên thiên quốc.